Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Năm ngày 26 tháng 7 năm 2018 ở Việt Nam với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Một người gốc Việt bị tuyên án tù ở Đức trong vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Việt Nam được miễn trừ chế tài của Mỹ dù mua vũ khí của Nga. Các hãng hàng không Mỹ đổi cách gọi Đài Loan dưới áp lực của Trung Quốc. Và lộ băng ghi âm Donald Trump bàn chuyện trả tiền cho người mẫu Playboy.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Hôm 25 tháng 7, Tòa án Đức đã xử ông Nguyễn Hải Long 3 năm 10 tháng tù về tội trợ giúp cho một vụ Việt Nam bắt cóc cựu lãnh đạo ngành dầu khí Trịnh Xuân Thanh vào tháng 7 năm ngoái. Hãng tin Reuters cho biết ông Long NH, mà cộng đồng người Việt tại châu Âu gọi là Nguyễn Hải Long, thú nhận trước tòa ở thủ đô Berlin vào tuần trước rằng ông đã tham gia vụ bắt cóc ông Thanh, người bị chính quyền Hà Nội phạt tù chung thân vì tội tham ô. Đây là người đầu tiên dính líu vào vụ bắt cóc ông Thanh mà Đức cho là vi phạm luật pháp của họ, nhận tội trước tòa, theo Reuters. Ông Long ban đầu đối diện với bản án 7 năm rưỡi tù nếu bị kết tội, nhưng ông đã nhận tội hôm 17 tháng 7 theo một thỏa thuận và được bên công tố giảm đề nghị án tù xuống còn 4 năm. Ông Long, một công dân Séc gốc Việt, bắt đầu bị đưa ra tòa xét xử hôm 24 tháng 4 về tội hoạt động gián điệp vì bị cho là có can dự vào vụ bắt cóc ông Thanh, người mà Việt Nam lúc đó đang truy tìm với cáo buộc làm thua lỗ gần 3.300 tỷ đồng trong thời gian làm lãnh đạo cho một công ty của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Viện Công tố Đức cáo buộc ông Long đã làm việc cho cơ quan tình báo nước ngoài và hỗ trợ vụ bắt cóc ông Thanh.
Hoàng Anh Gia Lai đã đưa được 26 công nhân của họ bị mắc kẹt ở Lào về nước sau khi đập thủy điện Sepian Se Nam Noi bị vỡ. Cũng trong ngày 25 tháng 7, Chính phủ Việt Nam họp khẩn cấp để chỉ đạo công tác cứu hộ và cứu trợ giúp Lào sau thảm họa này. Theo truyền thông trong nước, Hoàng Anh Gia Lai, một doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại tỉnh Atapuy, nơi có đập thủy điện vừa xảy ra sự cố, đã cứu hộ thành công 26 người bị cô lập sau khi đập vỡ hôm 23 tháng 7. Có ít nhất 24 người chết sau khi đập thủy điện đang trong quá trình xây dựng của dự án Sepian Se Nam Noi bị vỡ tính cho đến ngày 25 tháng 7, theo AP. Một thông cáo của Hoàng Anh Gia Lai đăng tải trên trang web của tập đoàn này cho biết họ có 24 cán bộ công nhân viên của công ty và 2 trẻ em bị mắc kẹt trong khu vực bị ảnh hưởng. Trong ngày 25 tháng 7, máy bay trực thăng của họ đã đưa toàn bộ 26 người đến nơi an toàn. Một thông báo khác cũng đăng tải trên trang web của Hoàng Anh Gia Lai cho biết công ty này bước đầu đã hỗ trợ 50 tấn gạo cùng thực phẩm và quần áo gửi tới Atapuy trong ngày 25 tháng 7 để giao cho Ủy ban Cứu trợ của Chính phủ Lào. Không có báo cáo người Việt Nam nào bị thiệt mạng cho tới thời điểm này, nhưng Bộ Quốc phòng Việt Nam hôm 25 tháng 7 đã chỉ thị cho các lực lượng quân đội sẵn sàng ứng cứu nếu phía Lào yêu cầu. Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai Đoàn Nguyên Đức nói với VN Express rằng ông cũng muốn giúp các quan chức Lào trong việc cứu trợ. Đập thủy điện vừa bị vỡ nằm cách Việt Nam khoảng 700 km và cách nhánh chính của sông Mekong khoảng 200 km, theo Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà, người đồng thời là Chủ tịch Ủy ban sông Mekong Việt Nam, nói với Vietnamnet. Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Hoàng Văn Thắng, sự cố này sẽ không có ảnh hưởng lớn đến Việt Nam. Mặc dù vậy, chuyên gia của mạng lưới sông ngòi Việt Nam Đào Trọng Tứ cho rằng đây là một thảm họa tương đối lớn trong vùng và gây nên tác động lớn.
Đây là một thảm họa mà cần phải rất cảnh giác. Vấn đề là xây dựng, vấn đề thiết kế thi công đập nó gây nên những thảm họa cho con người phải vô cùng thận trọng.
Tuy nhiên, tiến sĩ này từ chối bình luận về những tác động của đập thủy điện tới Việt Nam tại thời điểm mà ông cho là không thích hợp khi phía Lào đang khắc phục sự cố. Việc xây dựng các đập thủy điện trên dòng sông Mekong luôn bị các tổ chức bảo vệ sông ngòi và môi trường phản đối. Việt Nam là một nước ở hạ lưu sông Mekong và do đó được đánh giá là chịu tác động tiêu cực của các con đập trên thượng lưu dòng sông này đã được Trung Quốc xây dựng. có 11 đập thủy điện đang và sẽ được xây dựng trên nhánh chính của sông Mekong ở Lào và Campuchia. Năm ngoái, Việt Nam phản đối Lào xây dựng dự án thủy điện Park Bang, một trong số 11 đập thủy điện đã được cho phép xây dựng, theo The Nation. Bộ trưởng Hà lúc đó nói rằng Việt Nam rất lo ngại về việc khai thác thủy điện ngày càng tăng trên sông Mekong trong những năm gần đây của các nước ở thượng nguồn. Việt Nam gần đây đã phải hứng chịu một đợt hạn hán nghiêm trọng, nạn xâm mặn và lún đất. Theo các chuyên gia về môi trường, đồng bằng sông Cửu Long sẽ biến mất trong vài thập kỷ tới, một khi 11 đập thủy điện nói trên được xây dựng ở Lào và Campuchia. Đập thủy điện Sepian Senam Noi ở Lào đã đạt được 90% tiến độ xây dựng trước khi gặp sự cố hôm 23 tháng 7. Dự án này dự kiến được đưa vào vận hành thương mại vào năm 2019. Nhà máy có tổng đầu tư khoảng 1,2 tỷ đô la, dự kiến bán điện chủ yếu cho Lào. Việt Nam nằm trong số 3 quốc gia duy nhất được miễn trừ trừng phạt của Mỹ đối với những nước đang mua vũ khí của Nga. Các nhà lập pháp Mỹ hôm 23 tháng 7 nhất trí để cho Việt Nam, Ấn Độ và Indonesia được tiếp tục mua thiết bị quân sự của Nga mà không phải đối mặt với các lệnh chế tài bắt buộc của Mỹ. Thượng nghị sĩ Jim Inhofe, người giúp thảo một phần trong dự luật chính sách quốc phòng hàng năm của Mỹ, cho The Daily Beast biết rằng Việt Nam và hai đồng minh của Mỹ ở châu Á sẽ không nằm trong danh sách các nước bị trừng phạt nặng bởi các lệnh chế tài được thông qua và có hiệu lực từ năm ngoái. Đạo luật này được Quốc hội Mỹ thông qua để trừng phạt Moscow vì đã gây bất ổn, trong đó có việc can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ năm 2016. Trong đạo luật có tên Chống những kẻ thù của Mỹ thông qua chế tài, viết tắt tiếng Anh là CAATSA, có yêu cầu chế tài đối với những nước có giao dịch với ngành công nghiệp quốc phòng của Nga. Thượng nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa đại diện tiểu bang Oklahoma giải thích trong một cuộc phỏng vấn ngắn với trang tin tức chuyên về chính trị của Mỹ rằng Việt Nam và hai quốc gia nói trên nằm trong danh sách các nước đang mua vũ khí của Nga trước khi thực hiện kế hoạch chuyển tiếp. Vào tháng 4 năm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis yêu cầu các nhà lập pháp cho phép các miễn trừ an ninh quốc gia đặc biệt cho các đồng minh của Mỹ hiện đang mua các hệ thống vũ khí của Nga, nhưng có ý định cuối cùng sẽ ngừng mua. Ông Mattis, giới chức đi thăm Hà Nội tháng 1 năm nay, nêu tên Việt Nam, Ấn Độ và Indonesia cho danh sách miễn trừ này, theo Defense News. Bộ trưởng Mattis cho rằng nếu không miễn trừ cho những nước này thì Mỹ sẽ tự làm mình tê liệt vì ba nước châu Á này cần có vũ khí để đảm bảo an ninh quốc gia của họ trong khi chuyển sang mua vũ khí của Mỹ. Theo bản tóm tắt của luật quốc phòng được đưa ra tối hôm 23 tháng 7, chính quyền Mỹ được yêu cầu phải chứng nhận xem liệu Việt Nam, Ấn Độ, Indonesia có thể tiếp tục được miễn trừ các chế tài hay không, theo Daily Beast. Điều này có nghĩa là những quốc gia kể trên phải cho thấy rằng họ đang giảm đáng kể sự phụ thuộc vào hệ thống vũ khí của Nga. Việt Nam có một lịch sử lâu đời mua vũ khí của Nga, nước cung cấp khí giới với giá rẻ hơn của Mỹ, theo Defense News. Tuy nhiên, theo chuyên gia về Đông Nam Á Colin Cole Swillin thuộc Khoa Nghiên cứu Quốc tế của Đại học S. Rajaratnam ở Singapore, Hà Nội đang trở nên chán ngán với chính sách mua bán vũ khí của Nga, trong đó có nhiều trở ngại trong việc tiếp cận với sự chuyển giao công nghệ của Nga. Cũng theo nhà nghiên cứu này, một nguyên nhân khác là việc Nga bán vũ khí cho Trung Quốc. Ông Lin nhận định rằng Moscow có thể theo yêu cầu của Bắc Kinh ngừng cung cấp vũ khí cho Việt Nam trong bối cảnh có những xung đột giữa Việt Nam và Trung Quốc. Việt Nam trong những năm gần đây đã tăng cường chi tiêu cho quốc phòng đặc biệt kể từ khi Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và không ngừng bồi đắp các đảo nhân tạo cũng như quân sự hóa Biển Đông. Từ năm 2005 đến 2014, chi tiêu cho quốc phòng của Việt Nam tăng 400%, theo dữ liệu từ trang web của Bộ Thương mại Mỹ. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn chưa gia tăng mua vũ khí của Mỹ mặc dù đã được bỏ lệnh cấm mua vũ khí sát thương của Hoa Kỳ vào năm 2016, theo Bộ Ngoại giao Mỹ. Theo bộ này, Mỹ muốn thấy Việt Nam tránh xa các hợp đồng mua vũ khí từ Nga và mua nhiều vũ khí của Mỹ hơn. Trong dịp tới Việt Nam vào tháng 11 năm 2017, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trực tiếp chào mời các nhà lãnh đạo Hà Nội mua thiết bị quân sự của Mỹ, nhất là máy bay và tên lửa. Nhận định về việc đôi bên vẫn chưa ký kết bất kỳ thỏa thuận mua bán vũ khí nào kể từ khi người tiền nhiệm của ông Trump, cựu Tổng thống Barack Obama, thông báo lệnh dỡ bỏ cấm vận vũ khí sát thương khi tới thăm Việt Nam năm 2016, cựu trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ David Shear nói với VOA tiếng Việt vào năm ngoái rằng các hợp đồng mua bán vũ khí thường rất phức tạp và mất nhiều thời gian để thương lượng.
Nhật sắp nhận 10.000 điều dưỡng viên Việt Nam. Nhật Bản đặt mục tiêu tới năm 2020, nước này đón 10.000 nhân viên Việt Nam sang làm việc để giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân lực trong ngành điều dưỡng. Hãng tin Kyodo dẫn lời một quan chức chính phủ không muốn tiết lộ danh tính, nói rằng Nhật dự tính sẽ đón khoảng 3.000 người Việt trong vòng một năm thông qua một chương trình đào tạo người nước ngoài sẵn có. Do dân số giảm nhanh, Bộ Lao động Nhật ước tính cho tới năm 2025, nước này cần khoảng 2,5 triệu điều dưỡng viên, tức tăng khoảng 500.000 người so với năm 2017. Tính tới tháng 3 năm ngoái, theo Kyodo, có gần 2 triệu nhân viên trong ngành điều dưỡng ở Nhật. Ngoài Việt Nam, xứ sở mặt trời mọc dự kiến sẽ mời các điều dưỡng viên, các nước khác như Indonesia, Campuchia và Lào sang làm việc. Tin cho hay Nhật Bản và Việt Nam đã đàm phán về chuyện hợp tác song phương trong ngành điều dưỡng và tháng trước đã đồng ý thiết lập một cơ chế nhằm đưa thêm các nhân viên người Việt sang Nhật. Một trong các biện pháp là cho phép các công ty trả tiền học tiếng Nhật cho các nhân viên điều dưỡng Việt Nam thay vì để họ tự trả. Kyodo dẫn lời quan chức giấu tên trên cho biết rằng 12 công ty Nhật đã được lựa chọn và những công ty này có thể quản lý 3.000 nhân viên. Trong khi đó, Nikkei Asian Review đưa tin rằng chính phủ Việt Nam cũng đã chấp thuận 6 công ty môi giới. Trang này trích lời Thủ tướng Shinzo Abe hôm 24 tháng 7, chỉ đạo nội các chuẩn bị chấp nhận thêm các công nhân nước ngoài sang Nhật làm việc. Cụ bà gốc Việt 75 tuổi tốt nghiệp đại học ở Mỹ. Bà Trương Thị Phượng mới tốt nghiệp một trường quản trị kinh doanh nằm ở tiểu bang California sau hơn 10 năm không ngừng học hỏi kể từ khi đặt chân tới nước Mỹ. Người phụ nữ 75 tuổi cho VOA Việt ngữ biết rằng bà một mình tới Mỹ lúc 65 tuổi theo diện bảo lãnh và kể từ đó tới nay bà theo đuổi con đường chính nghĩa vì đó là con đường mòn của cô. Bà nói mình thích học từ khi còn là sinh viên tiểu học và sau khi đến Hoa Kỳ, bà muốn học thêm kiến thức về quản trị kinh doanh vì cả đời cô hơn 32 năm làm kế toán tài chính trong công ty điện lực Việt Nam. Và đó chính là lý do bà đăng ký các khóa học ở các trường khác nhau trước khi chuyển tiếp lên trường quản trị kinh doanh thuộc Đại học California State ở Long Beach sau khi được chỉ xin hỗ trợ tài chính. Bà Phượng cho biết rằng bà theo học cho tới tận bây giờ vì bà không bao giờ chán nản. Bà nói với VOA tiếng Việt.
Thật sự trong lòng cô thì cô nghĩ rằng á, cái đời người thì phải mãi mãi còn tiến, lúc nào còn sức khỏe. Trước tiên á là ở trong gia đình, tức là cô cũng muốn làm gương cho con, cho cháu của cô, để thúc đẩy nó có sự ham thích và cầu tiến học tập, để có cái tương lai, để có cái sự nghiệp, để có thể tự sinh sống được.
Nhận xét về bà cụ sinh viên, ông Michael Salt, hiệu trưởng trường quản trị kinh doanh, nói rằng bà Phượng là một hình mẫu tuyệt vời. Ông nói rằng câu chuyện của bà ấy khiến mọi người thực sự cảm thấy ấm lòng vì nỗ lực học hỏi để đạt được mục tiêu cá nhân. Ông cũng cho biết thêm rằng các sinh viên khác trong lớp coi người phụ nữ gốc Việt này là người bạn đáng quý. Về giấc mơ Mỹ, bà Phượng nói rằng chính phủ Hoa Kỳ đã tạo điều kiện cho mọi người, đặc biệt là những người như bà, có thể tiếp tục học, tiếp tục phát triển, nhất là những kiến thức về chuyên môn mà hồi lúc trẻ mình học chưa tới, chưa được như ý muốn. Cụ bà 75 tuổi nói tiếp.
Cô muốn nói tới là cái điều kiện ở Mỹ rất là tốt hơn ở Việt Nam. Ở Việt Nam không có khuyến khích cái người già phải trường học, nhất là trường đại học. Còn ở bên Mỹ, nhà trường không có hỏi hay là không có đặt điều kiện để hạn chế tuổi của người già, của người cao tuổi. Chính phủ vẫn coi mọi công dân như nhau, mọi sinh viên như nhau.
Bà Phượng nói thêm về chuyện người phụ nữ Việt Nam không chỉ ở trong nước mà cả ở Mỹ, ai cũng phải đầu tắt mặt tối để chăm sóc chồng con cháu, kể cả khi đã về già. Và bà may mắn hơn người khác khi không phải quá vướng bận vào chuyện đó, vì bà sang Hoa Kỳ một mình đầu những năm 2000 theo diện bảo lãnh để tìm đường đi nước bước cho các con sau này. Tới nay, bà cho hay đã đưa được người con trai sang Mỹ với mình, trong khi con gái vẫn còn đang ở Việt Nam. Khi được hỏi muốn nói gì với những người cao tuổi cùng trang lứa, người phụ nữ gốc Việt kể rằng bà đọc nhiều và đúc kết ra rằng việc học làm cho tâm hồn người cao tuổi trẻ ra. Bà nói:
người già đi học sẽ cái tinh thần, cái tâm hồn sẽ được trẻ ra hơn là không đi học. Và nhờ cái tâm hồn, cái tinh thần đã trẻ, cho nên nó cũng ảnh hưởng đến cái diện mạo ở bên ngoài. Người cao tuổi đó sẽ chậm già nua hơn là những người không đi học. Cái sự già nua của cái thể chất, của cái hình dáng, nó không có đáng sợ, nó không có khủng khiếp bằng cái sự già nua của tinh thần.
Bà Phượng nói rằng càng học, bà càng thấy hòa vào cuộc sống của lớp trẻ hơn. Và bà sẽ không ngừng học cho tới khi nào trái tim ngừng đập.
Ít nhất 24 ca tử vong đã được xác nhận tiếp theo sau thảm họa vỡ đập hôm thứ Hai ở miền nam nước Lào. Hàng trăm người đã mất tích và hàng ngàn cư dân rơi vào cảnh màn trời chiếu đất trong sự cố này. Đập thủy điện Sepian Senam Noi sập đổ vào chiều thứ Hai ở tỉnh Atapu, khiến 5 tỷ mét khối nước tràn xuống, cuốn trôi hàng trăm ngôi nhà, làm hàng ngàn cư dân lâm vào cảnh màn trời chiếu đất. Nhiều người vẫn còn mất tích. Theo hãng tin KPL của nhà nước Lào, số người vô gia cư ở hạ lưu đập cách thủ đô Viên Chanh khoảng 500 km về hướng nam, lên tới khoảng 6.600 người. Hãng tin Reuters tường thuật rằng Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã hạ lệnh triển khai một đội cứu hộ khẩn cấp tới Lào để hỗ trợ các nỗ lực phục hồi. Hai công ty Hàn Quốc SK Engineering và Construction and Korea Western Power có chân trong một tập đoàn công ty đã xây con đập cùng với một công ty Thái Lan và công ty Lào là Lao Holding State Enterprise. Tập đoàn này có tên chung gọi tắt là PNPC. Đập Sepian Senam Noi có công suất 410 MW, dự kiến sẽ hoàn tất vào năm tới với kinh phí ước lượng vào khoảng 1 tỷ đô la. Chỉ vài giờ trước thảm họa vỡ đập vào đêm thứ Hai, tập đoàn PNPC viết thư cảnh báo rằng hàng triệu tấn nước sẽ tràn xuống sông Sepian nếu con đập mất an toàn này bị vỡ. Bà Maureen Harris, giám đốc đặc trách châu Á của Tổ chức Sông Ngòi Quốc tế, nói với VOA, vài tiếng đồng hồ sau khi thư được công bố vào xế chiều thứ Hai, đập Sepian Senam Noi sập đổ thật. Rõ ràng là hệ thống cảnh báo không đạt tiêu chuẩn và lời cảnh báo dường như được đưa ra quá trễ cho rất nhiều người. Con đập bị sập là một đập phụ để chứa nước thặng dư từ con đập chính. Trong thư cảnh cáo, tập đoàn PNPC nói đập phụ trở nên mất an toàn do lượng mưa quá lớn và 5 triệu tấn nước sẽ tràn xuống sông Sepian nếu đập bị vỡ. Ông Kija Sripathankura, giám đốc điều hành của công ty thủy điện Ratchaburi, nói con đập có nhiều vết rạn nứt và nước đã thoát ra và tràn xuống vùng hạ lưu sông Sepian, nằm cách con đập khoảng 5 km. Bộ Tài nguyên và Môi trường Lào không trả lời các câu hỏi của VOA, trong khi Ủy ban sông Mekong cho biết Ủy ban đang điều tra thảm họa vỡ đập. Video và hình ảnh do truyền thông nhà nước Lào tải lên Facebook cho thấy nhiều khu vực rộng lớn bị ngập lụt và nhiều cư dân bị mắc kẹt trên những mái của những ngôi nhà bị sập của họ. Thủ tướng Thong Luân Sisulit đã đến thăm khu vực bị ảnh hưởng. Các đập Sepian Senam Noi chảy xuống sông Sekong qua Campuchia và đang có nhiều lo ngại về tác động của thảm họa này ở vùng hạ lưu. Ủy ban sông Mekong cho biết mực nước trên toàn khu vực Mekong đã tăng cao nhanh chóng từ hôm 15 tháng 7, trong một trường hợp mực nước lên cao hơn 4 mét ở thành phố Luang Prabang của Lào vì lượng mưa rất lớn do bão Sơn Tinh gây ra. Bà Harris nói sự cố này nêu bật những lo ngại về những rủi ro xung quanh các thiết kế đập không có khả năng đối phó với các điều kiện thời tiết cực đoan đã trở nên trầm trọng hơn bởi hiện tượng biến đổi khí hậu và sự thích nghi của các hệ thống cảnh báo, bao gồm cả các đập đang được xây dựng. Hiện có hơn 70 con đập đang được xây dựng hoặc được quy hoạch ở Lào, trong đó có một số đập trên dòng chính của sông Mekong. Giám đốc châu Á của Tổ chức Sông Ngòi Quốc tế Maureen Harris nói tiếp theo sau thảm họa vỡ đập phải đặt ra những nghi vấn nghiêm túc về vai trò cũng như trách nhiệm của các công ty tư nhân phát triển các dự án xây đập.
Ngoại trưởng Malaysia cho biết chính phủ mới của nước này sẽ cứng rắn hơn trong giải quyết tranh chấp trên Biển Đông trong bối cảnh Trung Quốc gia tăng các hoạt động quân sự hóa tại khu vực. Theo hãng tin AP, ngày 25 tháng 7, Ngoại trưởng Malaysia Saifuddin Abdullah cho biết chính phủ mới của Thủ tướng Mahathir Mohamad sẽ theo đuổi lập trường cứng rắn hơn trong tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông. Theo ông Saifuddin, tân thủ tướng Mahathir đang gửi tín hiệu thông báo rằng chính phủ Malaysia sẽ cứng rắn hơn và nghiêm túc hơn trong giải quyết tranh chấp trên biển. Phát biểu trước Quốc hội, Ngoại trưởng Saifuddin nói, tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông, DOC, ký năm 2002, giống một văn bản không có nanh vuốt, trong khi Trung Quốc lại tiếp tục quân sự hóa vùng biển, gây lo ngại và leo thang căng thẳng ở khu vực.
Ba hãng hàng không lớn nhất của Mỹ đã thay đổi cách gọi Đài Loan trên trang web của họ để tránh các hình phạt của Bắc Kinh trước hạn chót 25 tháng 7. Hôm 24 tháng 7, Reuters cho biết hãng hàng không American Airlines, Delta Airlines và United Airlines đã thay đổi cách gọi các sân bay Đài Loan trên trang web của họ. American Airlines đã xác nhận sự thay đổi này trong ngày 24 tháng 7. Hôm 25 tháng 7, CNN cho biết American Airlines và Delta đã cập nhật thông tin điểm đến trên trang web của họ, thể hiện rằng các chuyến bay đến Đài Bắc và không đề cập đến từ Đài Loan. Trước đó thì hai trang này ghi là các chuyến bay đến Đài Bắc, Đài Loan. Hãng United cũng loại bỏ một số ký hiệu điểm đến là TVK, tên viết tắt tiếng Anh của Đài Loan, trên website của hãng, theo CNN. Reuters ghi nhận hãng Hawaiian Airlines vào chiều ngày 24 đã sửa thông tin khi ghi điểm đến của thành phố Đài Bắc thuộc Đài Loan là Đài Bắc, Đài Bắc. Theo Reuters, Bắc Kinh khen việc thay đổi này là tích cực. Đầu năm nay, Trung Quốc yêu cầu các công ty nước ngoài và các hãng hàng không nói riêng không được đề cập đến Đài Loan như một lãnh thổ trên trang web của họ. Vào tháng 5, Tòa Bạch Ốc nói yêu cầu của Bắc Kinh là phi lý. Trung Quốc tuyên bố sẽ tuyệt đối không thương lượng về đòi hỏi của họ, theo đó buộc các hãng hàng không Mỹ gọi Đài Loan, hòn đảo tự trị là một phần thuộc lãnh thổ Trung Quốc với hạn chót là ngày 25 tháng 7. Bắc Kinh nhất mực đòi các hãng hàng không quốc tế kể từ ngày 25 tháng 7 phải thay đổi cách mô tả Đài Loan trên website của mình từ Đài Loan thành Đài Loan Trung Quốc. Đài Loan đã tách ra khỏi Trung Quốc trong cuộc nội chiến năm 1949. Tuy nhiên, Bắc Kinh vẫn tiếp tục tuyên bố chủ quyền đối với Đài Loan và gần đây đã sử dụng ảnh hưởng kinh tế của mình để cô lập đảo Đài Loan. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh sản hôm 24 tháng 7 nói rằng Trung Quốc hy vọng chính phủ Mỹ sẽ thúc giục các công ty doanh nghiệp Mỹ tuân thủ yêu cầu của Trung Quốc. Người phát ngôn không nói cụ thể Trung Quốc sẽ trừng phạt những hãng hàng không chống đối như thế nào, mà chỉ nói Trung Quốc sẽ chờ xem.
Hôm 25 tháng 7, các lực lượng vũ trang của Campuchia đã phô trương sức mạnh quân sự, trưng bày súng trường và vũ khí chống bạo động tại một sân vận động ở thủ đô Phnom Penh trước cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào cuối tuần này. Tổng cộng 4.625 nhân viên cảnh sát mặc áo chống đạn và mang súng trường tập trung tại sân vận động Olympic ở Phnom Penh hôm 25 tháng 7 trong một cuộc diễn tập tỏ dấu hiệu cho thấy sẽ dập tắt bất kỳ cuộc biểu tình nào trên đường phố vào ngày bầu cử 29 tháng 7 sắp tới. Cảnh sát trưởng John Suvan của thủ đô Phnom Penh nói rằng các lực lượng cảnh sát vũ trang sẽ được triển khai trên toàn thành phố để duy trì an ninh trong ngày bầu cử. Ông John Suvan nói với thuộc cấp rằng tất cả các lực lượng này có nhiệm vụ ngăn chặn, giải tán và dập tắt mọi trường hợp có nguy cơ gây cản trở cuộc bầu cử. Ông John Suvan nói rằng cảnh sát sẽ chặn bất kỳ cuộc biểu tình nào hoặc những ai xúi dục cử tri không đi bỏ phiếu. Nhà chức trách cho biết lời kêu gọi tẩy chay bầu cử là bất hợp pháp, nhưng các nhóm bảo vệ nhân quyền cho rằng các lời kêu gọi như vậy là không trái luật. Sau khi tòa án tối cao giải tán đảng đối lập, đảng cứu quốc Campuchia CNRP và bỏ tù thủ lãnh của đảng này là ông Kem Sokha vì tội phản quốc, Liên Hiệp Quốc và các nước phương Tây chỉ trích rằng cuộc bầu cử sắp tới ở Campuchia là khiếm khuyết. Hãng tin Reuters nói, đương kim Thủ tướng Hun Sen, người nắm quyền Campuchia suốt hơn 30 năm qua, có phần chắc sẽ dễ dàng giành thắng lợi sau khi thanh trừng phe đối lập và dập tắt những tiếng nói bất đồng, các tổ chức dân sự và truyền thông độc lập.
Luật sư riêng của Tổng thống Trump Michael Cohen đã thu lén một cuộc điện thoại, trong đó ông Trump bàn với ông về khả năng trả tiền để mua lại câu chuyện của một người mẫu Playboy về việc ngoại tình của ông Trump. Trong băng ghi âm, người ta nghe ông Trump bàn về việc có nên trả tiền mặt hay không. Băng ghi âm do luật sư Michael Cohen thu lén 2 tháng trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016 đã được luật sư của ông Cohen Lanny Davis cung cấp cho đài CNN. Cuộc đối thoại giữa ông Trump và ông Cohen diễn ra vài tuần sau khi American Media, công ty mẹ của tờ báo lá cải National Enquirer, đạt thỏa thuận với người mẫu Playboy Karen McDougal để trả cho cô 150.000 đô la, đánh đổi câu chuyện về cuộc ngoại tình giữa cô với ông Trump hồi năm 2006. Câu chuyện chưa hề được tiết lộ dựa trên một thỏa thuận với tờ National Enquirer, chuyên đăng tải những chuyện giật gân và riêng tư về những người nổi tiếng. Ông Trump từ trước tới giờ vẫn một mực phủ nhận ông đã ngoại tình với người mẫu Playboy này, trong khi ban vận động tranh cử của ông nói ông không hề hay biết gì về vụ thanh toán tiền nong, gọi là để bịt miệng này. Trong băng ghi âm, người nghe nghe ông Trump và ông Cohen bàn về việc mua lại bản quyền của câu chuyện của cô McDougal từ tay của công ty mẹ của tờ Inquirer. Trong băng ghi âm, ông Cohen nói ông cần thành lập một công ty để chuyển tất cả các thông tin có liên quan tới người bạn David của chúng ta, mà hãng tin AP nói có thể là David Pecker, bạn của ông Trump và là chủ tịch tập đoàn American Media, công ty mẹ của National Enquirer. Khi ông Cohen đề cập đến vấn đề tiền bạc, ông Trump ngắt lời, tiền bạc gì? Câu trả lời của luật sư Cohen là chúng ta sẽ phải chi tiền cho vụ này. Giọng nói của hai người trong băng nghe hơi ồn nhưng vẫn nghe được giọng ông Trump nói trả bằng tiền mặt, mặc dù không rõ là ông đề nghị trả tiền mặt hay không trả bằng tiền mặt. Ông Cohen nói không không không, rồi sau đó giọng ông Trump nói chi phiếu. Luật sư của Tổng thống Trump bây giờ Rudy Giuliani nói với hãng tin AP rằng ông đã nhờ chuyên gia chỉnh rõ âm thanh của đoạn ghi âm và nghe ông Trump nói đừng trả bằng tiền mặt. Ông Giuliani nói, rõ ràng Tổng thống không muốn trả bằng tiền mặt. Nói cách khác thì thật là nực cười và không nhất quán với toàn bộ cuộc đối thoại, trong đó có đề nghị nên trả tiền thông qua một công ty. Ông Giuliani nói trong tư cách là luật sư của Tổng thống Trump, ông Cohen thấy cách tốt nhất là mua lại tác quyền câu chuyện của cô McDougal và băng ghi âm thu lại cuộc thảo luận giữa hai người về cách làm thế nào để thực hiện ý định đó. Ông Giuliani bày tỏ hoài nghi vì băng ghi âm kết thúc bất ngờ ngay giữa câu. Ông nói Tổng thống muốn làm đúng. Nếu muốn che giấu điều gì, thường người ta không trả bằng ngân phiếu hay qua một công ty. Món tiền chưa hề được trao tay và ông Giuliani nói ông không biết tại sao là như vậy và ông chưa thảo luận việc này với ông Trump. Luật sư của ông Michael Cohen Lenny Davis nói trong một cuộc phỏng vấn trên đài CNN, hãy lắng nghe băng ghi âm, ông Trump không ngạc nhiên gì về chuyện trả tiền cho một người tên Karen McDougal. Luật sư Davis nói thân chủ của ông hiện đang bị các giới chức liên bang ở New York điều tra, đã bị bêu xấu và chửi rủa thậm tệ và đặt cho đủ mọi thứ tên. Ông nói tiếp sự thật đứng về phía ông và ông ấy sẽ tiếp tục nói lên sự thật. Món tiền do American Media chi ra trên thực tế đã bịt miệng người mẫu Playboy trong cuộc bầu cử năm 2016, mặc dù vài ngày trước đó thông tin về thỏa thuận này đã xuất hiện trên tờ Wall Street Journal. Lúc đó, một nữ phát ngôn viên của ông Trump nói ban vận động tranh cử của ông Trump không biết gì về chuyện này. Cơ quan điều tra liên bang FBI lục soát văn phòng tư gia và phòng khách sạn của luật sư Cohen hồi tháng 4 để tìm thông tin về những khoản thanh toán cho cô McDougal và Stormy Daniels, người khai là đã có quan hệ tình dục với ông Trump vào năm 2006, điều mà ông Trump cũng bác bỏ. Tuy rằng Daniels, một diễn viên phim khiêu dâm, được trả $130,000 trong một thỏa thuận để giữ im lặng, đạt được vài ngày trước ngày bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016.
Hôm 25 tháng 7, nhà nước Hồi giáo IS đã tuyên bố đã thực hiện vụ xả súng ở thành phố Toronto của Canada hôm Chủ nhật 22 tháng 7, làm 2 người chết và 13 người bị thương. Theo hãng tin Reuters, trích nguồn tin của mạng lưới AMAQ thuộc nhóm IS cho biết, kẻ tấn công là một chiến binh của IS và thực hiện cuộc tấn công để đáp lời kêu gọi nhắm mục tiêu vào công dân của các quốc gia liên minh, theo một tuyên bố của nhóm IS cho biết. Tuy nhiên, nhóm IS không cung cấp thêm chi tiết hoặc bằng chứng cho tuyên bố này. Nghi can được xác định danh tính là Faisal Hussein, cư dân Toronto, 29 tuổi. Người đàn ông này bị tố cáo bắn 15 người, giết chết 2 người trên một con phố sầm uất ở Toronto cuối ngày 22 tháng 7. Hung thủ đã chết. Hôm thứ Tư 25 tháng 7, Hy Lạp để tang để tưởng nhớ các nạn nhân, giữa lúc các toán cấp cứu tiếp tục kiểm soát các nhà cửa và xe cộ bị cháy nám trong những đám cháy rừng có tốc độ di chuyển nhanh, đã giết chết ít nhất 74 người. Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras hôm thứ Ba tuyên bố 3 ngày để tang trên toàn quốc. Hỏa hoạn hoành hành dữ dội nhất ở gần cảng Rafina, kế cận Athens. Nhiều người đã chạy về hướng các bờ biển và nhảy xuống biển để thoát thân. Tàu thuyền đã sơ tán được hơn 700 người. Gần 200 người đã được đưa vào các bệnh viện để điều trị, phần lớn là những vết bỏng. Hiện chưa có một số liệu chính thức về số người mất tích. Gió giật mạnh đã giúp các đám cháy lan rộng nhanh chóng trong các điều kiện thời tiết khô hạn. Các nhà dự báo thời tiết trông đợi sẽ có một lượng mưa nhỏ đổ xuống khu vực trong ngày thứ Tư, giữa lúc các đội cứu hỏa tiếp tục tìm cách dập tắt các đám cháy.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ năm của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.